Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang New South Wales ghi nhận thêm 16 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, 44.000 cuộc xét nghiệm trong 24 giờ qua. Các quy định hạn chế xã hội mới được áp dụng trở lại. Victoria ghi nhận không có ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng sau hơn 28.000 cuộc xét nghiệm. Ba thành viên của gia đình xin tị nạn gốc Tamil từng bị giam giữ trên đảo Christmas đã được cấp thị thực bắc cầu 3 tháng. Xuất hiện thêm biến chủng COVID-19 mới Delta Plus từ Ấn Độ. Và Phó Thủ tướng Anh tới thăm Việt Nam, Hà Nội liền đề nghị chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. New South Wales đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm COVID-19 mới sau khi tiến hành được 44.000 cuộc xét nghiệm. Như vậy, hiện nay có ít nhất 31 trường hợp lây nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch Bondi. Các hạn chế xã hội mới đã được áp dụng và ảnh hưởng đến cư dân ở các địa điểm bao gồm Sydney, Blue Mountains, Central Coast và Shell Harbour từ 4 giờ chiều nay 23 tháng 6 và kéo dài cho tới ngày 30 tháng 6. Cụ thể, theo quy định hạn chế tiếp xúc xã hội bao gồm không quá 5 người khách đến thăm nhà, kể cả trẻ em, chỉ phục vụ đồ ăn thức uống tại chỗ, không ca hát hoặc nhảy múa ngoại trừ trong đám cưới, giới hạn 20 người trên sàn nhảy cùng một lúc và quy tắc 4m² cho mỗi người có hiệu lực trở lại. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian nói rằng những biện pháp này nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ và sẽ không gây tác động lớn với đời sống của người dân tiểu bang, như việc phong tỏa hoàn toàn tiểu bang hoặc thành phố.
And the contact tracing is not the reason why we'll be imposing additional restrictions. It's because this variant of COVID is causing transmission.
Bà Berejiklian nói, chúng tôi đã áp đặt các hạn chế bổ sung này không phải chỉ vì nhằm theo dõi liên hệ tiếp xúc các ca nhiễm, mà đó là vì biến chủng COVID-19 này đang gây ra sự lan nhanh từ những tiếp xúc trao đổi của mọi người. Đây là các biện pháp chúng tôi phải thực hiện. Từ đó chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì mạnh tay hơn. Những gì chúng tôi đang đưa ra lúc này là một nỗ lực để ngăn chặn việc chúng ta phải có thêm các bước hành động khác. Được biết, 9 trong số các ca nhiễm mới đã được báo cáo vào ngày hôm qua, thứ Ba. 13 trường hợp nhiễm mới đã được báo cáo sau 8 giờ tối hôm thứ Ba, có nghĩa là chúng sẽ được đưa vào số liệu của ngày thứ Năm. Xin lưu ý quý vị thính giả New South Wales về một số điều sau theo quy định cách ly xã hội mới được áp dụng từ lúc 4 giờ chiều nay, thứ Tư 23 tháng 6. Thứ nhất, bắt buộc đeo khẩu trang ở bên trong nhà, trừ các thành viên trong một gia đình. Mỗi gia đình chỉ được phép tiếp tối đa là 5 người khách đến thăm, bao gồm cả trẻ em. Các phòng gym bị giới hạn, số người đến tập là 20 người. Thực khách tại quán bar và quán rượu sẽ phải ngồi tại bàn. Hoạt động khiêu vũ bị cấm ở mọi địa điểm trong nhà. Nguyên tắc mỗi người 4m² được áp dụng trở lại cho mọi địa điểm, bao gồm cả đám cưới và đám tang. Các sự kiện ngoài trời bị giới hạn 50% sức chứa. Những người sống và làm việc ở City of Sydney, Waverley, Randwick, Canada Bay, Inner West, Bayside, Woollahra không được rời vùng nội đô Sydney nếu không có lý do chính đáng. Trong lúc này thì cũng tại New South Wales, Bộ trưởng Y tế ông Brett Hazard đã nói rằng các quy tắc chặt chẽ hơn không phải là phong tỏa xã hội mà nhằm mục đích giảm các hoạt động không thiết yếu trong khoảng thời gian 7 ngày. Bộ trưởng Y tế New South Wales cũng kêu gọi người dân Sydney cần phải cân nhắc tới đợt bùng phát này và phản ứng của chính phủ là rất nghiêm túc.
What I would say to our community is we've gone from that near and present danger to a very real and present danger, not just in a shopping center, but right.
Ông Hazard nói, điều tôi muốn nói với cộng đồng của chúng ta là tình hình đã chuyển từ một mối nguy cơ sang một mối nguy hiểm rất thực tế như hiện nay, không chỉ trong một trung tâm mua sắm mà ngay cả trên khắp Sydney. Tất cả chúng ta cần nghiêm túc thực hiện điều này, không nên né tránh, miễn cưỡng đeo khẩu trang. Đây không phải là thời gian để giỡn chơi, không phải là lúc để xảy ra các hành động gì ngốc nghếch. Đây là một tình huống rất nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt. Lúc này thì Nam Úc cũng đã đóng cửa biên giới với New South Wales, có hiệu lực ngay lập tức vì số ca nhiễm coronavirus tiếp tục tăng ở New South Wales. Những hạn chế cấp 6 sẽ không ảnh hưởng đến quyền miễn trừ được trao cho đội bóng Sydney Swans. Thủ hiến Stephen Marshall cho biết, phản ứng này được đưa ra để bảo vệ người dân Nam Úc khỏi sự lây lan của virus. Tasmania cũng tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới đối với những người đi từ 7 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao COVID-19 ở Sydney. Cũng về COVID-19 nhưng ở nước láng giềng New Zealand, một du khách người Úc nhiễm COVID-19 tới New Zealand đã khiến cho nước này phải áp dụng trở lại các hạn chế COVID-19 cấp 2 cho thủ đô Wellington ở New Zealand. Cơ quan y tế New Zealand tiết lộ một người dân ở Sydney đã nghỉ cuối tuần ở Wellington đã xét nghiệm dương tính với virus khi người này trở về New South Wales. Đáp lại, nội các New Zealand đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và quyết định không phong tỏa thành phố mà sẽ tăng cường các biện pháp an toàn. Các hạn chế cấp độ 2 liên quan đến việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giới hạn số người được phép tụ họp và khuyến khích làm việc tại nhà. Sự lây lan tại địa phương vẫn chưa được xác định. Bất kỳ trường hợp mới nào cũng sẽ chấm dứt chuỗi dài hơn 100 ngày mà New Zealand không có sự lây nhiễm COVID trong cộng đồng. Tổng giám đốc y tế New Zealand Ashley Bloomfield cho biết các hạn chế hiện nay là phù hợp.
Well, it's a matter of getting the balance right, and I have confidence in our team here and in regional.
Vấn đề là phải cân bằng. Tôi tin tưởng vào đội ngũ của chúng tôi ở đây và sức khỏe của cộng đồng trong khu vực, cũng như những đánh giá của họ về rủi ro. Họ sẽ tính đến một số điều. Tôi nghĩ rằng họ đã làm rất tốt việc thu thập thông tin. Chúng tôi ngày càng tiến hành được nhanh hơn trong việc xử lý các địa điểm đáng quan tâm và thực sự rõ ràng về các mối liên hệ tiếp xúc gần hay các tiếp xúc khác. Chuyển qua tiểu bang Victoria, tiểu bang này đã ghi nhận không có ca nhiễm COVID-19 mới nào tại địa phương từ hơn 28.000 cuộc xét nghiệm và chỉ có một ca nhiễm mới trong diện cách ly tại khách sạn. Các hạn chế trong tiểu bang sẽ được nới lỏng thêm từ thứ Sáu ngày 25 tháng 6 tới đây. Các quy tắc mới sẽ được áp dụng trong 2 tuần cho toàn bộ tiểu bang. Những thay đổi theo kế hoạch này bao gồm các cuộc tụ họp công cộng lên đến 50 người, mọi người có thể tiếp đón tới 15 người trong nhà mỗi ngày, các khuyến nghị làm việc tại nhà bị loại bỏ. Giới hạn số người tham dự đám cưới đã được nâng lên 300 người. Các địa điểm thể thao, giải trí, có chỗ ngồi có thể tiếp đến 300 người trong nhà và 1.000 người ở ngoài trời. Quyền thủ hiến tiểu bang Victoria, ông James Merlino nói rằng đó là một bước tiến tích cực trước kỳ nghỉ học kỳ toàn tiểu bang.
With school holidays fast approaching, I know that families in Victoria want some certainty.
Với kỳ nghỉ học đang đến rất nhanh, tôi biết rằng các gia đình ở Victoria muốn thấy một số sự chắc chắn. Vì vậy họ có thể lên kế hoạch trước. Tất cả chúng ta đều muốn quay lại các bữa tiệc sinh nhật, tiệc nướng tại nhà, gặp gỡ bạn bè, khám phá các bãi biển và các vùng nông thôn xinh tươi, và những đứa trẻ được đi một chuyến du lịch ở đâu đó. Vì vậy hôm nay chúng tôi đang thực hiện một số bước tiến lớn để có thể dành nhiều thời gian hơn cho những người dân thân yêu của mình. Đến với tiểu bang Queensland, tiểu bang này sẽ áp đặt các quy tắc biên giới chặt chẽ hơn với New South Wales kể từ thứ Năm từ lúc 1 giờ sáng. Thủ hiến Queensland bà Anastasia Palaszczuk đã công bố danh sách 7 thành phố địa phương thuộc New South Wales là điểm nóng COVID-19, bao gồm Sydney, Waverley, Woollahra, Bayside, Canada Bay, Inner West và Randwick. Quyết định này được đưa ra khi một người đàn ông trong tình trạng hấp hối ở Queensland cầu xin chính phủ cho phép ông được gặp con trai của mình lần cuối. Người con trai đang ở trong khu vực cách ly khách sạn tại Sydney. Ông Franz Killian, 80 tuổi, đang nằm trong bệnh viện ở Gold Coast vì bệnh ung thư tuyến tụy. Con trai của ông là Mark và con dâu Annelie đang ở Sydney để hoàn thành 7 ngày cuối cùng trong đợt cách ly bắt buộc sau khi trở về từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Cả hai đều được chủng ngừa và đã trải qua ít nhất là 3 lần xét nghiệm coronavirus với kết quả âm tính. Bất chấp những lời yêu cầu lặp đi lặp lại, hai người này vẫn không thể xin được miễn trừ về thăm cha lần cuối. Bà Palaszczuk đã đưa ra đề xuất này.
And what we would like to see from the New South Wales government, and this is a matter for the New South Wales government, if they want to.
Chúng tôi muốn thấy điều gì đó từ chính phủ New South Wales, và đây là vấn đề của chính phủ. Nếu họ muốn phá vỡ quy chế cách ly bắt buộc 14 ngày đối với cặp vợ chồng này, và nếu họ có thể cung cấp cho tiến sĩ Yang về cách họ sẽ làm, tức là đưa người từ Sydney đến Gold Coast một cách an toàn, sau đó tất nhiên là chúng tôi sẽ làm mọi cách để mà tạo điều kiện sớm nhất cho việc đoàn tụ với người cha. Và cũng từ Queensland, chính phủ tiếp tục kêu gọi một cơ sở kiểm dịch phù hợp với mục đích trong khu vực sau khi xảy ra một vụ rò rỉ COVID-19 khác trong một khách sạn. Giám đốc y tế Queensland Janet Yang cho biết, trường hợp này gần đây đã được đưa về từ Zambia. Bây giờ chúng tôi đã giải mã lại trình tự bộ gen. Chúng tôi biết rằng có sự lây truyền từ phòng này sang phòng khác. Đây là tầng 5 của khách sạn Novotel ở sân bay Brisbane. Và chúng tôi có 2 người trong một phòng, một người khác trong phòng liên kề. Và người ở phòng liên kề xét nghiệm dương tính trước. Sau đó 2 ngày thì cặp vợ chồng ở phòng kế bên cũng có kết quả dương tính. Phó thủ hiến Queensland Stephen Myers kêu gọi liên bang xem xét lại kế hoạch thiết lập một trung tâm cách ly trong khuôn viên của sân bay Wellcamp ở gần Toowoomba.
And they've said this morning that they've assessed defence.
Họ nói sáng nay rằng họ đã đánh giá các địa điểm ở Queensland và xác định là không có địa điểm nào phù hợp cho cơ sở kiểm dịch khu vực. Chúng tôi chỉ mong họ xem xét lại đề xuất của chúng tôi đối với Well Camp một cách hợp lý, vì chúng tôi nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất hiện có. Nó có thể được thiết lập và đưa vào hoạt động sớm hơn, chi phí thấp hơn và sẽ có quy mô lớn hơn. Chúng tôi sẽ đạt được công suất lớn hơn so với đề xuất của Victoria. Một tin giờ chót, ba thành viên của gia đình xin tị nạn gốc Tamil từng bị giam giữ trên đảo Christmas đã được cấp thị thực Bắc Cầu, Bridging Visa, với thời hạn là 3 tháng. Gia đình Murugappan đã đoàn tụ ở Perth vào tuần trước sau khi cô con gái út được di tản y tế vì bị nhiễm trùng máu. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Di trú Alex Hawke cho biết, ba thành viên của gia đình sẽ được phép cư trú tại cộng đồng ở Perth, trong khi việc chăm sóc y tế cho cô con gái út và các vấn đề pháp lý của gia đình vẫn đang được tiến hành. Chuyển qua tin quốc tế, giới chức y tế Ấn Độ đã xác nhận một biến chủng mới thuộc dòng Delta, còn gọi là Delta Plus, một loại biến chủng mà theo họ gọi là cực kỳ đáng lo ngại, có thể làm giảm tính hiệu quả của vaccine. Biến chủng này đã được phát hiện ở nhiều vùng thuộc Ấn Độ như là Maharashtra, Kerala và Madhya Pradesh. Phân tích gen cho thấy biến chủng Delta Plus có khả năng lây nhiễm cao hơn tất cả các biến chủng trước đây, bám chặt hơn vào tế bào phổi và có khả năng làm giảm phản ứng kháng thể đơn dòng. Bộ Y tế Ấn Độ đã ngay lập tức có những biện pháp nhằm khống chế sự lây lan, bao gồm việc cấm tụ tập, cho xét nghiệm rộng rãi, tăng cường truy vết cũng như khai triển tiêm chủng vaccine. Được biết hiện nay ở Ấn Độ, biến chủng Delta đã khiến số ca tử vong tại đây tăng đến hơn 330.000 người, thậm chí các chuyên gia tin rằng con số thực tế có thể lên đến hơn 1 triệu người. Và trong khi thế giới vẫn đang đau đầu với biến chủng Delta, thì loại biến chủng Delta Plus đã được xác định và lây nhiễm nhanh hơn, sức kháng vaccine mạnh hơn. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS với Xuân Ngọc, chuyên quan tin Việt Nam. Việt Nam vừa đề nghị Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab giúp đỡ trong việc tiếp cận nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19, cũng như xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Lời đề nghị này được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của ông Raab đến Việt Nam trong 2 ngày, 21-22 tháng 6, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu, theo thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab đến Việt Nam trong vòng 9 tháng. Trong chuyến thăm này, ông Raab đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn để thảo luận về việc khai triển Hiệp định Đối tác Chiến lược Vương quốc Anh-Việt Nam. Bên cạnh đó là các chủ đề về an ninh, y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, tình hình tại Myanmar và an ninh hàng hải. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Dominic Raab diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam và Anh đang tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, và Vương quốc Anh đang điều chỉnh chính sách đối ngoại hướng đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và tại cuộc họp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đề nghị Anh Quốc trên tinh thần đối tác chiến lược tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung, cũng như xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, theo tường thuật của báo Lao động. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 75.53 xu Mỹ và 17.415 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 24 tháng 6, tại Perth, mây rải rác nhiệt độ từ 5 đến 17. Adelaide trời mưa 10-15. Melbourne có một vài cơn mưa vào buổi tối 10 đến 16 độ. Hobart có chút mây 7-15. Canberra có thể có mưa lớn, nhiệt độ từ 8 đến 14. Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi Wollongong từ 15 đến 21, Sydney 13-20 và Newcastle 11 đến 20 độ. Ở Brisbane, trời có thể mưa vào buổi tối 14-21 độ. Cairns, mây rải rác 20-27. Và tại Darwin, có thể mưa, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 30.